Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 3, từ câu 1 đến câu 6. Đời hoàng đế Tiberio năm thứ 15, phong Sio Philato làm toàn quyền xứ Judea, Herode làm thủ hiến xứ Galile, còn em là Philippe làm thủ hiến xứ Ituria và Traconitide, Lysania làm thủ hiến xứ Abelia, Anna và Caipha làm thượng tế. Có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con ông Zacharia trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Giô-đan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như có lời chép trong sách tiên tri Isaiah rằng: Có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Con đường cong queo, hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề, hãy san cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong khung cảnh Đức Giêsu chuẩn bị thi hành sứ mạng. Vào thời ấy, quyền lực chính trị và tôn giáo có liên hệ chặt chẽ không rời. Thánh sử Luca miêu tả hoàn cảnh xã hội bấy giờ thật rối ren. Về xã hội, nước Palestine đang bị đế quốc Roma cai trị. Về tôn giáo, vị thượng tế Caipha được coi là người lãnh đạo cả về phương diện tôn giáo lẫn xã hội, nhưng thực quyền lại nằm trong tay Anna. Chính trong hoàn cảnh ấy, người Do Thái càng khao khát đấng cứu thế. Họ chờ mong đấng Gia-vê Thiên Chúa sớm đến thực hiện lời đã hứa với các tổ phụ là sẽ ban đấng cứu thế đến giải thoát Israel. Lúc này Gioan Tẩy Giả xuất hiện công khai. Ông là người tiền hô, sửa soạn lòng dân xứng đáng đón chờ đấng giải thoát muôn dân. Gioan kêu gọi họ hoán cải triệt để từ trong cõi lòng, thể hiện qua việc đón nhận phép rửa sám hối. Gioan Tẩy Giả là người có sứ mạng dọn đường cho Đức Giêsu. Ông đã nói một cách ví von rằng: mọi thung lũng phải lấp cho đầy, núi đồi phải bạt cho thấp, đường quanh co phải uốn cho ngay, nơi lồi lõm phải san cho bằng. Nhờ đó mọi người sẽ được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chính cuộc đời của Gioan trong hoang địa cũng là một cuộc dọn đường thiết thực không ngơi nghỉ. Ông chính là mẫu gương sống động trong việc thi hành thánh ý Thiên Chúa. Gioan Tẩy Giả giúp dân chúng chuẩn bị đón đấng Mêsia bằng việc chịu phép rửa ở sông Giô-đan. Trong quá khứ, dân Chúa đã qua sông này để vào đất hứa sau 40 năm lang thang trong sa mạc. Nay cũng tại dòng sông này, họ được mời gọi hoán cải để bước vào thời đại của đấng Mêsia. Có thể nói, đây là hình ảnh tượng trưng cho việc đi từ tình trạng tội lỗi và chết chóc đến sự sống mới trong Thiên Chúa. Cũng vậy, khi lãnh bí tích rửa tội, người Kitô hữu đón nhận sự sống mới trong Đức Kitô, đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Giá trị của bí tích rửa tội không phải ở sự thánh thiện của chúng ta, nhưng là chính Thiên Chúa, đấng chia sẻ cuộc sống mới của Ngài cho chúng ta. Vấn đề là, khi lãnh nhận phép rửa, chúng ta đã sống và bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô như thế nào để trở thành men và muối giữa đời? Đó phải là câu hỏi luôn chất vấn chúng ta suốt cuộc đời của người Kitô hữu. Trong bài tin mừng, Thánh sử Luca dẫn lời ngôn sứ Isaiah, một bản văn loan báo ngày trở về quê hương của dân Israel sau thời gian lưu đày ở Babylon. Để niềm mong ước trở thành hiện thực, họ phải sửa soạn nơi thánh, dọn dẹp một nơi xứng đáng, nhờ đó Thiên Chúa sẽ biểu lộ quyền năng và vinh quang của Ngài. Thánh Luca dùng hình ảnh này để nói về việc chuẩn bị thiêng liêng, đó là lòng sám hối, chuẩn bị tâm hồn để đón đấng cứu thế sắp ngự đến loan báo triều đại nước Thiên Chúa. Nói về sự hoán cải, Đức Giáo hoàng Francisco đã nói rằng, theo Kinh Thánh, hoán cải là thay đổi hướng đi, thay đổi định hướng hay cách suy nghĩ của chúng ta. Về mặt luân lý và thiêng liêng, hoán cải có nghĩa là rời xa sự dữ và hướng tới điều thiện, từ bỏ tội lỗi và hướng đến tình yêu của Thiên Chúa. Đây là một ân sủng vì chúng ta không thể tự sức hoán cải nếu không có ơn Chúa. Do đó, chúng ta cần phải cầu xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải để chúng ta có thể mở lòng đón nhận vẻ đẹp và sự tốt lành của Thiên Chúa. Khi can đảm dành một khoảng lặng để xét mình trước lương tâm, chúng ta sẽ thấy rõ ràng con người của mình hơn. Đối diện với Thiên Chúa, chúng ta không cần giấu giếm hay quanh co, vì Thiên Chúa thấu suốt tất cả từ tư tưởng thầm kín trong tâm hồn chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ nhận ra những thói hư tật xấu đã ăn sâu vào cách nghĩ, cách làm, khiến tâm hồn chúng ta mất đi vẻ đẹp tinh tuyền, khiến làm méo mó hình ảnh của Thiên Chúa nơi chúng ta. Một khi ý thức mình giới hạn, tội lỗi, như người bệnh cần thầy thuốc, như người yếu cần được trợ sức, như người tội lỗi cần được thứ tha, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa ở rất gần. Và chỉ cần chúng ta thật lòng sám hối, tha thiết kêu xin lòng thương xót, thì Ngài sẽ ban ơn thứ tha. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa không đòi hỏi điều gì quá sức chúng ta, và ơn của Ngài luôn đủ cho mỗi người. Điều Thiên Chúa muốn là chúng ta nhận ra lỗi lầm và quyết tâm sửa đổi. Ước gì mỗi mùa vọng trôi qua, chúng ta tìm ra và dẹp bỏ bớt dù chỉ một thói xấu. Mỗi chúng ta đều cần phải trở nên tốt hơn, từ việc sám hối cá nhân đến giúp người xung quanh sống tâm tình sám hối trở về. Ai cũng có những lỗi lầm khuyết điểm, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra, và hơn nữa, không phải ai cũng can đảm sửa sai. Tuy nhiên, không ai có thể làm việc này thay mình. Do đó, thói hư tật xấu là những thứ cần phải được dọn đường, sửa lối, uốn ngay, san phẳng, lấp đầy và bạc thấp. Vì Thiên Chúa yêu thích một con đường ngay thẳng. Vậy thì, điều tôi cần sửa hiện nay để chuẩn bị đón Chúa là gì? Tôi phải làm gì để từ bỏ những thói quen xấu của tôi? Kế đến là sám hối trong cộng đoàn. Dù sống giữa cộng đoàn giáo hội hay xã hội, mỗi Kitô hữu cần phản chiếu sự thánh thiện của Chúa cho mọi người. Những nhà lãnh đạo cũng phải là mẫu gương của lòng sám hối. Sám hối vì những điều thiếu sót, vì những lạm dụng và chia rẽ. Giáo hội là hình ảnh của nước trời, nhưng giáo hội vẫn đang trên đường tiến về thiên quốc. Nên sám hối là việc không thể thiếu để trở nên hoàn thiện. Nhờ đó giáo hội sẽ cử hành sinh nhật Đức Giêsu, đấng là đầu của giáo hội, với niềm vui thánh thiện và tràn đầy ý nghĩa. Mùa vọng chính là thời điểm thích hợp nhất để mỗi người chúng ta trở về với lòng mình. Sám hối, hoán cải, canh tân, đổi mới đời sống, hầu xứng đáng đón chào đấng cứu thế đang đến trong tâm hồn. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta lấp đầy những hố sâu chia rẽ, bạt thấp thói kiêu căng ngạo mạn, uốn thẳng lối sống lươn lẹo quanh co. Nhờ đó, chúng ta sẽ thấy rõ ràng ơn cứu độ của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Amen.